Bây giờ tôi đây là anh Nguyễn Chí Thiện, bây giờ tôi phỏng vấn anh vài câu ở trên net, họ cứ hay thắc mắc về cái chuyện này chuyện kia đó liên quan đến anh đó. Thì bây giờ nhất là có một cái người tên là Thế Uy này, thì viết một cái bài rất là dài, tôi không hiểu chủ đích của họ là ai, mà cái ông Thế Uy này là ai nữa, viết năm 1997 là anh mới sang chưa bao lâu là hắn ta đã đánh phá anh rồi, thì chứng tỏ là cái này là có chủ mưu. Từ vì tôi không hiểu Thế Huy là ai nữa. Anh có bao giờ anh biết Thế Huy là ai không?
Tôi có biết ở bên Pháp tôi có gặp họ hai lần.
À, anh có gặp Thế Huy thì ông ta ra làm sao?
Ông ta là tôi thấy bình thường, tôi tự nhiên ông ta viết bài này tôi cũng không hiểu phải không?
Mấy người bên Pháp thì mình cũng không thể nào biết được tư tưởng họ như thế nào.
Tôi chỉ gặp ông ta có một vài lần thôi.
Thì bởi nếu họ
tay
bên
chân là...
Vâng, nếu họ bên này thì mình còn có thể giao thiệp qua lại thì mình biết được cái tư tưởng của họ, nhưng mà thôi được rồi. Bây giờ để cho ông ta có tiếng nói thì bây giờ thí dụ như là bây giờ người ta bảo rằng là bây giờ tôi theo tôi biết thì là anh sinh năm 39 thì đúng rồi. Thì cái bài thơ của anh là tuổi 20 tuổi bước vào đời, là anh nói cái năm đó là cái năm mà sau khi đã, tức là tôi đã di cư vào Nam, tức là Cộng sản đã
cái
chiếm miền Bắc.
Vì cái câu thơ nó phải có đầu đuôi mới được.
Vâng.
Nhớ điều này nhé.
Vâng.
Nhưng rồi một sớm đầu thu, mùa thu trở lại.
Vâng.
Là cái mùa thu cách mạng đấy.
Vâng.
Là năm 45.
Vâng.
Thì sau đến năm 46, cuối năm 46 đấy,
yeah.
Thì Pháp đánh rồi, thì mùa thu nó bật lên Việt Bắc, đúng không
nào?
Hồ Chí Minh với lại Đảng Cộng sản Việt Nam đó, phải không nào?
Đúng.
Là lên Việt Bắc, thì các thành phố là Tây nó chiếm hết,
vâng.
Đó nào?
Vâng.
Sau khi thắng Điện Biên Phủ,
vâng.
Hiệp định Geneva và ký đến tháng 10,
vâng.
Năm 1954,
vâng.
Mùng 10 tháng 10.
Vâng.
Thì họ mới trở về.
À, thì cũng là một mùa thu.
Thì cũng là từ vì thế mới gọi là nhưng rồi một sớm đầu thu mùa thu trở lại.
Dạ.
Chưa có hiểu
là đúng rồi.
Mùa thu trở lại nhé.
Chứ đâu phải cái mùa thu ngày xưa là nó
nếu
cách
mà,
mạnh mùa
nếu
thu.
Nếu là cách mà mùa thu thì sao nó trở lại được?
Đúng.
Phải không nào?
Vâng.
Thì tôi nói là cái mùa thu trở lại đấy.
Vâng.
Tuổi 20 mất nhìn đời trẻ dại thì vì
vâng.
Thơ nói tuổi 16, 17 phải không nào?
Dạ.
Thì nó không vần.
Yeah.
Mà nói mình nói chung cho cả cái lớp thanh niên lúc bây giờ bạn bè tôi nhiều người bằng nhiều người 20 tuổi nhiều người 19 tuổi 18 tuổi đúng không nào?
Vâng.
Thì mình nói cái tâm trạng của bọn trẻ không có gì mình tôi đâu, đúng không nào?
Vâng.
Thì tuổi 20 mới nhìn đời trẻ dại ngỡ cờ sao rực rỡ tô thắm màu xứ sở yêu thương.
Vâng.
Là vì chúng tôi ở lại miền Bắc thì nói chung là đa số vẫn còn tin.
Vâng.
Tin là cộng sản tốt đẹp mà.
Dạ.
Cho nên mới ở lại.
Thế thực tế tại sao anh lại ở lại trong khi ông anh ông mới
không,
di cư vào Nam?
Gia đình ông anh tôi, gia đình tôi có bốn chị em.
À.
Hai bà chị và ông anh. Ông anh thì đi lấy sĩ quan Thủ Đức khóa 4 cùng với Ngô Quang Trưởng đấy.
Vâng.
Thì sau này ông bị 13 năm tù, ông là trung tá trong tình báo quân đội.
Vâng.
Tù từ năm 75 đến năm 78.
Vâng.
Năm 93 ông mới sang đây. Thì ông ấy đi là trong quân đội đi.
Vâng.
Chứ còn hai bà chị tôi ở lại.
À.
Gia đình hai bà chị tôi ở lại. Thì ông bà cụ tôi lớn già rồi.
Vâng.
Trên 50 rồi.
Yeah.
Ông cụ tôi 56, bà cụ tôi 54.
Tức là hai bà chị anh không có quan niệm gì về cộng sản cả.
Không biết gì cả mà.
Không biết gì.
Không biết gì. Vì nhà tôi cũng là các loại nhà bình thường thôi.
Vâng.
Cho nên là nghĩ thì là mình bố mẹ tôi nghĩ thật thà là ở đâu cũng làm ở. Đó.
Yeah.
Chứ cũng không nghĩ đến cái chuyện mà cũng nghĩ tưởng là hai năm thống nhất.
Yeah.
Ông bà cụ tôi già không hiểu đúng không?
Vâng.
Thế. Thế cho nên là ở lại thì tôi lúc đấy tôi mới có 16 tuổi ấy.
Vâng.
Đúng không?
Đúng rồi.
16 tuổi ta đấy.
Thì anh biết gì?
Thì đã biết gì về chính trị đâu.
Vâng.
Mà bản thân tôi khi mà tôi đã viết rồi đấy. Khi mà cộng sản về ấy, tôi còn đi đón nữa.
Yeah.
Tôi còn đi đón. Mà có một bạn học với tôi ở đây.
Yeah.
Ông Nguyễn Ngọc Bội.
Vâng.
Ông là dạy ở trường sĩ quan Đà Lạt ấy.
Vâng.
Ông ở đây. Ông học cùng với tôi.
Vâng.
Thì tôi với ông ta đi đón với nhau đấy.
Yeah.
Mà hiện vì ông đang ở đây.
Yeah.
Ông làm cùng chỗ với anh chú Tất Tiến ấy.
Vâng.
Đấy. Thì hai thằng đi đón.
Yeah.
Đi đón đảng và bác không hề.
Yeah.
Vì không biết.
Vâng.
Thế sau đó thì anh ta, ông bà cụ anh ta là xuống Hải Phòng.
Vâng.
Lợi dụng cái 300 ngày xuống Hải Phòng rồi đi. Tôi còn tiễn anh ta đi thôi mà.
Trời.
Thế thì mình không biết. Mà tôi cũng thì tôi muốn đi. Tôi muốn đi không phải vì tôi ghét cộng sản, thấy biết cộng sản. Mà tính mình muốn rời đi vào Sài Gòn sống thế nào đó.
Vâng.
Cái bạn bè mình nó vào mà.
Vâng.
Thế nhưng mà rồi thì cuối cùng ở lại đâm xa lầy.
Yeah.
Lâm xa lầy.
Thì bắt đầu từ năm nào là anh phát giác ra là cộng sản ác được?
Nói chung là chỉ vào khoảng độ khoảng 1-2 năm sau thôi.
Vâng.
Sau khi
thì những cái chuyện đấu tố anh có nghe được không?
Đi, thường xuyên đi xem. Thường xuyên đi xem trong chung quanh Hà Nội mà.
Chung quanh Hà Nội là có những làng là nó đấu tố.
Đấu tố hết.
Vâng. Anh có sợ không?
Sợ chứ, mẹ đi xem thấy nó bắn cung ghê quá nó bất thể chết. Thế thì nó đấu tố xỉ vả nhau thì mình cũng bảo là.
Vâng.
Thế nhưng mà sự thực ra mà nói thì sau tất cả những cái chuyện đó này,
vâng.
Mình cũng đã biết được ít.
Vâng.
Ít thôi. Thế nhưng rồi càng ở lâu mà.
Vâng.
ba bốn năm sau, năm năm sau thì càng biết rõ, nhưng mà biết lúc này thì muộn. Cho nên là những người mà trốn thoát vào Nam là hiếm. Thế thì đúng không, Thanh Hùng, nghệ sĩ Thanh Hùng đấy phải không nào?
Vâng.
Tức là nhà Lâm Thơ Nguyễn Thanh trước.
Có, tôi biết không?
Vâng. Thì ông ta ở cùng làng với tôi.
À.
Thì ông ta biết rất rõ.
Vâng.
Đó là, thì ông ta trốn vào Nam.
Yeah.
Ông ta trốn vào Nam, trốn bắt quát.
Khó thật, hay thật.
Khó thật, mày mà hàng ngàn không thoát một chứ.
Vâng.
Cái chuyện mà tôi nói mùa thu trở lại đấy là nó như thế.
Vâng.
Phải không nào?
Vâng.
Mà lúc bây giờ mà khó thế nào tôi nói thế mà.
Vâng.
Mình cũng tưởng là cái cờ đỏ sao vàng là oai hùng lắm.
Yeah.
Thắng Tây mà.
Vâng.
Mà đến nỗi thì là những cái ông mà thắng Điện Biên Phủ.
Vâng.
Mà đeo huy chương Điện Biên này. Tôi chuyên môn mời về nhà ăn cơm.
Yeah.
Làm khổ bà cụ này. mình còn đang thần phục cơ mà.
Tưởng
thế, vì thế cho nên mới bị nhầm.
Vâng.
Đó là em bị nhầm. Thế nhưng mà con người ở đâu giáo dục lên được.
Yeah.
Cả tay dùng đất ngay, có đúng không nào?
Yeah.
Giết người ngay phải không nào?
Vâng.
Rồi chính sách hộ khẩu ngay.
Yeah.
Đó là thế rồi 558 đánh tư sản ngay.
Vâng.
Nó dồn dập ngay như thế mà. Chứ tôi có nói kháng chiến chống Pháp đâu.
Yeah.
Là vì cái mùa thu trở lại.
Vâng.
554 thì tiếp sau đó phải không nào? Là cái dùng đất. 558 đánh tư sản phải không nào?
Yeah.
Và 556-57 là chính sách hộ khẩu rồi, nhân văn giai phẩm rồi.
Yeah.
Thì tất cả cái đó tôi phải ngờ đâu giáo rửa đến lên đường. Và đéo là
cái vụ nhân văn giai phẩm thì chắc anh chưa dính líu gì.
Tôi có bao giờ tôi nói tôi dính vào đâu.
Đúng rồi, anh hồi đó anh đâu nó có làm thơ gì đâu.
Không, hồi đó là tôi chưa có gì cả.
Vâng.
Mà tôi biết nhân văn giai phẩm là qua đọc báo thôi. Thế mà tôi vào tù thì tôi gặp những ông ấy.
À, vâng.
Chứ còn tôi có nói tôi là không phải nhân văn giai phẩm bao giờ đâu.
Bây giờ anh nói sơ sơ của tôi nghe, bây giờ hồi ngày xưa đó là anh học trường Pháp phải không?
Tôi học nhiều trường lắm. Học cả ông Khắc Kham ở trường Minh Tân. Học Pháp văn ông Bùi Hữu Sủng.
À.
Ở trường Nguyễn Khuyến Hàng Bè.
À, tức là năm năm 13, 14.
Năm 3, năm 4, năm 2, năm 3, năm 4. Suốt từ 50 giờ đi là học đó nè.
Vâng.
Thế thì tôi học cả Pháp văn của Rốc Anh Cường đó. Mà nhiều ông Rốc từ trong Nam biết đó.
Rốc Cường tôi có nghe.
Thế tôi học ấy. Tôi học cua ông Sủng với cua ông Cường. Nó gọi là cái cua particulier.
Vâng.
Cua đặc biệt.
Đúng.
Thì tôi học ông đấy. Phải không nào? Thế rồi thì đến khi mà năm năm... Nói chung tôi vẫn học thêm tiếng Pháp. Còn anh văn thì tôi học ông Lê Bắc ông.
Dạ. Chứ anh có phải trường Tây không hay là trường Việt nhưng mà anh học thêm.
Để tôi nói xong nữa nhé.
Dạ vâng.
Thì đến năm 54 thì lúc bây giờ là ông Nguyễn Giang là con ông Nguyễn Văn Vĩnh là thầy tôi.
Vâng.
Ông Đoàn Phú Tứ cũng là thầy tôi.
Vâng.
Đó là.
Vâng.
Thì hai ông mới bảo, hai ông bây giờ lúc này phụ trách ngắn về Sa Đô.
Vâng.
Nó cho phụ trách, Tây nó cho phụ trách mà.
Vâng.
Chưa đóng cửa thì tôi vào làm auditor lip rồi, tức là thính giả tự do đấy.
Vâng.
Thì tôi vào tôi học ở đấy hơn năm.
Vâng.
Đó là thế. Vâng. Với hơn nữa là hồi Pháp ở trong thành phố thì mình là giao du với Pháp.
Yeah.
Đến đây mới phải chứ.
Vâng.
Thế mà tôi cũng là người chịu khó học, tôi rất chịu khó.
Yeah.
học như thế, cho nên thì là đến nỗi là năm 1956 đấy.
Vâng.
Giữa năm 56 đấy thì tôi bị ho lao.
Ồ, tại học nhiều quá.
Không phải, nó là do cái mình, nó do bệnh tật ấy, mà cũng, vâng, cũng phải nói là cũng thức đêm thức hôm học nhiều.
Vâng.
Không lại bị ho lao.
Vâng.
Đọc sách đọc vở nhiều mà.
Vâng.
Học tiếng Pháp nữa, thế thì bị ho lao, bị ho lao gì.
Năm nay đã thi tú tài chưa?
Tôi thi tú tài năm 1956.
Năm sáu.
Học nhảy lắm cơ.
Vâng.
À, thì lúc bây giờ là tôi đã 17 rồi, hơn 17 rồi.
Vâng.
Thì sau đó thì tôi.
Đó là tú tài 1 hay tú tài 2?
Hồi đó là tú tài 1 chứ phải không?
Vâng.
Tú tài 1 thôi.
Nó nhưng cũng mà, tức để... là cái tuổi về cộng nó cũng để thi hai bằng tú tài.
Lúc bây giờ thì nó vẫn để thi như thường.
Vâng.
Thi chương trình thi là nó vẫn để
nguyên như cũ.
Vẫn để nguyên như cũ chứ nó chưa bỏ.
Vâng.
Nó chưa bỏ.
Thành ra cũng vẫn là hệ 12.
Vẫn là hệ 12.
Vâng.
Thì sau đó mấy năm thì nó thay là hệ 10.
Vâng.
Trong khi nó ngoài kháng chiến ấy.
Vâng.
Ngoài bọn tự do hoặc ngoài vùng hậu phương ấy.
Vâng.
Thì nó có 10 thôi.
Vâng.
Thì về đến đây là 12.
Vâng.
Đấy. Thế thì sự thực mà nói thì tôi học tiếng Pháp là nhờ mấy ông thầy thôi.
Vâng.
Ông Nguyễn Giang, ông Đoàn Phú Tứ. Nhưng tôi cũng chịu khó nữa.
Mà anh cũng hay đọc sách lắm phải không anh?
Tôi đọc tiếng Pháp.
Vâng.
Từ năm 13-14 cơ.
Vâng.
Là vì tôi còn nhớ, tôi học ông Rốc Anh Cường.
Bây giờ anh còn nhớ tiếng Pháp, anh nói chuyện với tôi về tiếng Pháp
thì
đi.
Thì tôi thí dụ cái này nhé.
Dạ.
Ông Rốc Anh Cường, ông ấy dạy cái lối này này. Ông
dạ.
dạy những trường có trình độ rồi đấy.
Vâng.
Là ông cho đọc quyển Histoire de l'enfant.
Vâng.
Là cái lịch sử của một đứa bé.
Vâng.
Một thằng con anh này, Le Petit Chose.
Vâng.
Của Alphonse Daudet.
Vâng.
Thì ông ấy dạy cả một quyển này.
Yeah.
Dạy cả một quyển đấy.
Tôi nghĩ là tiếng Pháp anh giỏi hơn tôi, từ vì anh viết rất là vững, anh viết cái thư mà anh
qua
gửi
nhà nhá.
Vâng.
Cái tiếng Pháp ấy thì cái họ cũng như thế.
Vâng.
Thế rồi các trường nó dạy những cái sách của Anatole France.
Vâng.
Như là Le Livre de Mon Ami.
Vâng.
Quyển sách của người bạn tôi.
Vâng.
Thế rồi Lettre de Mon Moulin. cũng quán phục sự đô đê phải không nào? Thế tôi đọc vô số nữa đấy.
Những... mà anh còn đọc Trà Hoa Nữ nữa phải không?
Radam của Camelia tôi đọc từ hồi đó và đọc từ hồi đó rồi đấy, đúng không? Thế rồi Le Trois Mousquetaires của ông Alexandre Dumas đấy. Thế sau đó tôi mới đọc sách đó.
Les Misérables này nào?
Không, Les Misérables đã đành rồi, phải đọc rồi. Nhưng mà tôi nói là ngay Le Trois Mousquetaires này. Xong rồi là Vanh Tăng Apre này. Lít Tăng Apre này, phải không nào?
Đấy là... rồi mấy bài sách của André Moreau anh hay đọc không?
Có đọc chứ.
Yeah.
Tôi đọc hồi đó nhưng mà sau này mới đọc. Đọc là những năm 57, 58 mới đọc.
57, 58 ở ngoài nó còn cho đọc
sao? Vì thế này, nhà người ta vẫn giữ. Chứ nó không đốt sách ngay như ở trong Nam.
Vâng.
Tôi thí dụ như là những cái quyển như là Condition Women của André Mantro đấy.
Vâng.
Thì đấy là tôi đọc những năm 57, 58. Mà cái thư viện Hải Phòng nó vẫn còn nhé.
Nhà
mà nó vẫn được đọc
ấy. Nhà Hải Phòng được mấy năm?
Năm đầu năm 57 tôi xuống Hải Phòng.
Vâng.
Thì đến tận đầu năm 61 tôi mới đi tù cơ.
Vâng.
Thì hồi đó xuống Hải Phòng là tiêm streptomycin vì tiêm thuốc có đắt.
Nhà
giá đắt quá.
Vâng.
Hồi đó thuốc nó hiếm mà.
Vâng.
Mà thuốc tây còn lại thì ít.
Thế anh xuống đó tiêm
không,
nó rẻ hơn à?
Không phải này, nhà phải bán nhà.
À.
Ông bà cụ có cái nhà ở Lò Đúc, 15 Lò Đúc.
Bán nhà để chữa bệnh cho anh.
Bán nhà chữa bệnh hết mẹ tiền.
Nhà.
Thế là lúc bây giờ mới phải xuống Hải Phòng.
Vâng.
Năm 57 xuống Hải Phòng. Thì xuống Hải Phòng thì nó cứ ra máu luôn.
Vâng.
Nhưng mà tôi vẫn cứ đọc sách.
Vâng.
Thế thì tôi vào nằm nhà thương mà hồi tôi mới sang tôi có nói là tôi vào nằm nhà thương tiệp mà. Thì yeah. mấy ông bẻ tôi ra đấy. Mà tôi lao tôi vào nằm nhà thương tiệp đó. Bởi tại sao mà nhân dân một đòi nằm nhà thương tiệp? Họ không hiểu. Nhà thương là nhà thương Việt tiệp. Tiệp khác nó giúp là cái nhà thương hạng bé không có khi gì đâu, hiểu không nào? Là để cho nhân dân vào thôi chứ không phải nhà thương xa. Nó có nhiều khu, khu nhân dân hạng bé thì vào. Họ cho là tôi nói khoác. Nhưng vì họ không biết. Thế rồi tôi còn nằm ở bệnh viện Cầu Niệm nữa. Mà do bác sĩ Phạm Ngọc Khuê là
anh chữa nào trong mấy năm?
Chữa suốt cho đến ngày đi tù.
Tiêm,
tôi tiêm tất cả vào khoảng độ trên 300 lọ streptomycin.
Trở về cái thuốc đó không hiểu mấy à?
Tôi tiêm hết đợt này đợt khác biết không? Cũng đỡ chứ nếu không thì chết đấy chứ phải không? Thế rồi thì là uống Clomifol. Là uống cả PAS nữa. Tôi không biết là viết tắt chứ gì. PAS gì? PAS tôi hay mua thuốc của hiệu Vũ Đô Hồ. Thế thì vào tù.
Vào tù là năm 62
61
à? 61
đầu 61 tôi vào rồi.
Cái hồi đó anh đi dạy học rồi anh mới
nói
về
tôi nói chuyện này tôi dạy học hồi đó nói là dạy học không đúng vì tôi bệnh tật như thế mà.
Vâng.
Thì tôi có chơi với mấy anh bạn.
Vâng.
Cũng là trí thức. Anh hơn tôi đến 5-6 tuổi.
Vâng.
Nhưng mà lại thân nhau.
Vâng.
Thì anh ta dạy năm 60 đấy.
Vâng.
Là anh ta dạy bổ túc văn hóa.
Vâng.
Cái trường gọi là trường bổ túc văn hóa cho công nhân hoặc là cán bộ.
Vậy là trường nó cũng nhà nước nó làm à?
Nó cũng nhà nước làm nhưng mà nó đơn giản, nó không phải là một trường.
Nó không phải cái trường chính quy.
Nó chỉ có một lớp, kê mấy cái bàn, cái ghế mà.
Vâng.
Mà ngay trước mặt nhà trường nhà tôi.
Vâng.
Ngay trước mặt nhà tôi, xế đi một tí sang trường nhà tôi, thì ông hay đến đi chơi.
Vâng.
Thì hôm ấy ông ốm.
Vâng.
Ông nhờ tôi dạy hộ 2 giờ.
Vâng.
Thì cái trường nó có ai kiểm tra đâu.
Thế rồi ông đưa sách sử cho anh đọc để anh sang anh dạy.
Ông bảo ông dạy 2 giờ, ông bảo dạy về đại chiến thứ hai nên là cái cuốn này nó về đại chiến thứ hai. Thế thì có sách.
Yeah.
Nhưng mà tôi lại không giảng theo sách.
Yeah. Anh có anh mở sách cho anh đọc không?
Không, tôi cứ giảng theo ý tôi thôi. Mình không biết, thì biết thì tôi làm những việc ấy, mình kiểu giảng thế là thường thôi.
Vâng.
Không được gì.
Mà anh cũng có trình nhớ tốt chứ anh giờ đó mà anh còn
học,
nhớ.
Hồi đi học làm sao mà không nhớ, mới học xong mà cái chuyện ai chẳng biết.
Vâng.
Là hai của ông Nguyên Tử.
Vâng.
Nhập đầu hàng. Thế thì mình thật thà mình giảng thế thôi.
Vâng.
Đúng không?
Nhưng mà cái hồi đó là hai quả bom nguyên tử là phải trước năm 54 chứ còn cái tụ Việt Cộng nó vào nó đâu có dạy cái đó hai quả bom nguyên tử.
Thế mình mới chết. Thì trong khi đó sách của Việt Cộng nó bảo là do Hồng quân Liên Xô đánh tan đạo quân Quang Đông của Nhật Bản cơ.
Vâng.
Thì Nhật mới đầu hàng. Thế thì mình cũng biết cái chuyện đó. Vì nó tuyên truyền ra giả mà.
Yeah.
Thế nhưng mà mình cứ giảng theo ý mình.
Vâng.
Mà mình tưởng thế không là cái gì cả.
Yeah, đâu có gì quan trọng
thì
đâu.
Thì nếu biết mà là đi tù mà. Thì nên bố cũng không dám giảng như thế phải không? Phải không? Thế là cái sau nó điều tra tiếp mà dạy đúng có 2 giờ đấy chứ.
Dạ, xui đẹp.
2 tháng sau.
2 tháng sau nó mới bắt.
Vào đầu năm 60 vì nó còn điều tra.
Dạ.
2 tháng sau học trò nó báo cáo.
Nó điều tra thì nó có kêu anh
không? Không, không kêu gì cả.
Nó cứ ngầm ngầm nó xem anh làm trò gì.
Hoàn toàn không kêu. Tự nhiên 2 tháng sau mẹ đang ngủ đột nhiên đến nhà lệnh bắt nhà bắt người khám nhà.
Chuyện nhỏ thành lớn.
Ở đấy là chuyện nhỏ thành lớn là vì thế là lần đầu tiên đi tù. Mà đến tù này không phải là vì đấu tranh. Mà mình chỉ là cái chuyện mà mình vô tình thôi. Vô tình thôi. Mới hơn nữa cũng phải công bằng mà nói. Hồi đó cũng không biết tài sản lắm. Ngoài cái chuyện dạy ra. Mẹ, bạn bè đi chơi cũng, cũng hay nói năng linh tinh nữa. Đó là ngồi nói năng linh tinh với nhau thì cái điều mà không ai nó biết chắc phải không?
À.
Nó cộng nhiều thứ lắm.
Mà hồi đó là cái vụ gì nhỉ? Nhân văn gia phẩm đã xảy
xong
ra
rồi,
chưa?
Xong rồi
nhưng mà ngoài Bắc thì cũng vẫn mấy ông trẻ vẫn cứ bừa bãi như vậy.
Thế không biết gì đâu mà tưởng là tưởng làm chính trị là phải giải chuyên đơn.
Yeah.
Là phải lập đảng, đúng không? Yeah. Chứ còn ngồi mà đấu láo với nhau mà thì ai nghĩ là làm chính trị, nhưng mà không ngờ những cái đó.
Yeah. Tại nó đã để ý rồi.
Nó tiếp thành tội.
Yeah.
Lại cộng thêm cái dạy học như thế nữa.
Yeah.
Lại có 2 giờ thôi.
Chắc nếu anh không dạy học thì cũng nên nói.
Không, nhưng mà cũng đến đi tù rồi. Yeah. Thì xong nó bắt hết.
Yeah.
Ngay những cái giờ chơi mà nó bắt hết đấy chứ. Không là thoát không? Chẳng ai dạy học thì hết gì cả, mà cũng chẳng ai nói ăn, chẳng ai làm cái gì như
thôi. Chỉ cứ tăn gẫu với bản thân, nó ghét là nó bắt.
Nó chơi, nó bắt đi tù hết.
Kinh thật.
Thế thì đến năm đến tận năm 64 tôi mới về.
Về là anh ở tù
3 năm rưỡi.
Ba năm rưỡi.
Năm 64 tôi về.
Thì nó bắt anh vào thì nó chất vấn cái gì?
Nó chất vấn, nó hỏi cái chuyện đấy, anh phản tuyên truyền thế nào?
À.
Nó ghi những câu nói của mình mà nhìn tôi cứ chối đấy. Nhưng mà riêng cái dạy học thì mình không chối đâu.
Vâng.
Tôi tưởng đấy, tôi không biết, tôi dạy thế thôi, phải không?
Vâng.
Thì lúc bây giờ thì nó sẽ đi tù.
Vâng.
Thì đi 3 năm rưỡi về, thì lúc bây giờ thực sự mà nói ấy, đi về một thời gian là bom đạn Mỹ nó bắn phá ghê quá.
Vâng.
Mẹ không mà tôi phải đi gánh gạch này, làm đủ thứ, làm phụ hồ này, làm thợ mộc này, làm linh tinh các thứ, phải không? Thế rồi lại đào cả.
Mà như vậy mà anh đã đang ho lao mà đang uống thuốc mà bây giờ
nhưng mà ra lại khỏi.
Ho tù lại khỏi
à? Không, đến lúc ra tù nó khỏi.
À nhưng mà ở trong tù thì vẫn ho tiếp tục ho lao.
Trong tù thỉnh thoảng vẫn ho ra máu, nhưng không ra nhiều một chút. Trước đây ra là nhiều khi ra hàng cốc này.
Thế à?
Ra đến nửa lít.
Vậy là ở ngoài lại còn ho lao bào hơn ở tù
bào
à?
Hơn, thế mà vào đến tù mà.
Vâng.
Thì tự nhiên mẹ có thể xô rời. Nó đỡ đi, nó chỉ ho thỉnh thoảng ra máu thôi.
Vâng.
Ra một tí máu thôi. Thế nhưng mà ra đến ngoài.
Có lẽ anh thức đêm nhiều quá
không? Vì cũng phải một phần như thế. Thế nên về mình vẫn tiếp tục uống thuốc.
Vâng.
Tiêm thì không tiêm nữa, tôi vẫn cứ uống thuốc vì không có tiền mà tiêm nữa, nhưng mà vẫn thuốc vẫn phải uống. Thế thì vẫn phải đi làm nữa chứ, đi làm kiếm cơm này. Nào là gánh gạch này.
Vâng.
Nào là làm phu hồ nữa, rồi thì là đào hầm trú ẩn nữa.
Vâng.
Còn làm việc nặng nữa chứ.
À.
Thế thì đến cái lúc mà không làm nổi, yếu mà.
Vâng.
Làm không đâu vào đâu cả, thì lúc bây giờ gia đình tôi sơ tán về quê.
À.
Tôi về quê năm mấy.
Gia đình anh về quê thì đâu phải tiếp tế nữa.
Về quê thì đành sống ở nhà quê thôi.
À, lúc đó là anh được tha chưa?
Tha rồi chứ.
Vâng.
Thì ông bà cụ của tôi.
Vào khoảng năm mấy nhỉ?
Cuối năm 64, đầu năm 65 thì về quê.
65. Tức là anh được tha tù về rồi đó.
À, về rồi chứ.
Về
thì sau khi lao động vớ vẩn ở thành phố thế không biết
là nó cũng bắt phải đi lao động vớ vẩn.
Không, mình phải đi lao động mà kiếm ăn đấy chứ.
À, ok.
Thì ông bà cụ tôi lúc đó về quê sơ tán.
Vâng.
Thì về sơ tán thì tôi ở nhà quê được 3 tháng.
Vâng.
Thì kinh khủng quá. Dù thích chúng nó điều tra.
Trời ơi, về quê lại bị nó phá.
Nó phá dữ hơn.
Vâng.
Cái bà cô tôi ở nhà bà cô thôi.
Vâng.
Thì bà cô thì sợ quá. Mà thì cháu không ở đây được đâu.
Vâng.
Thế thì bà ấy lại nói mình không ở đây được, mình ở nhà lá mà.
Vâng.
Thì lại phải trở về Hải Phòng.
Vâng.
Trở về Hải Phòng lúc thì bom đạn đã bỏ tương đối nhiều rồi. 6 năm đấy.
Vâng.
Thì lúc bây giờ mình
đã Mỹ nó bỏ bom đấy.
Bom chứ.
Vâng.
Bom đạn nó xong đấy. Bắt đầu dạy học.
Vâng.
Thế là dạy học thì ông bạn tôi có một ông bạn tên anh là Lê Luân, có thể nhớ anh Lê Luân.
Vâng.
Anh có cái giấy phép được sở dục cho dạy anh văn.
Vâng.
Để gọi dạy. Thì nó mở ngay cái lớp ở nhà tôi thôi.
Vâng.
Như là nó là một cái gác lửng ở giữa cầu thang đúng không?
Vâng.
Ngồi được vào khoảng độ 15-20 người kê bàn ghế.
Vâng.
Trên cái bàn dài ấy. Thế thì mở dạy anh pháp văn. Mà cứ dạy, biết là dạy là vui hiểm, nhưng vẫn phải dạy.
Hồi đó là anh cũng học anh văn được nhiều năm rồi với ông Lê Bắc Công.
Đúng rồi.
Anh học được bao lâu?
Là ông Lê rất lâu, 3-4 năm ông Lê Bắc Công.
Tức là anh học từ năm anh mười mấy tuổi.
Học từ khi vào Hà Nội, từ đệ thất.
Đệ thất.
Cho đến hết đệ tứ.
Vâng.
Thì
còn tiếng Pháp thì anh học từ năm.
Tiếng Pháp thì học trước nữa rồi.
Học trước nữa, từ vì là trường Tây phải không?
Không phải.
Không phải trường Tây.
Bà chị thế
này. À, bà chị
phải
dạy.
Vâng.
Thành ra tiếng Pháp anh giỏi hơn tiếng Anh.
Tất nhiên là giỏi hơn nhiều.
Vâng. Đọc sách nhiều nữa.
Đọc sách nhiều thôi mà tiếng Pháp là dễ nói thôi.
Vâng.
Nó không khó như tiếng Anh.
Vâng.
Thế thì lúc bây giờ tôi về quê thì cuối cùng phải ra Hà Nội, ra Hải Phòng chứ.
Vâng.
Ra Hải Phòng thì phải không có cái gì làm nữa.
Yeah.
Lấy gì mà ăn?
Vâng.
Thế chứ đành liều bảo ông bạn đến nhà ông mở lớp.
Vâng.
Mở lớp là hai thằng kiếm kiếm sống qua ngày mà.
Vâng.
Dạy được mấy tháng thôi. Thì đầu năm 66 mà Ali Hấp cho đi tù.
Ủa, về tội gì?
Lúc bây giờ là tội thơ phản động rồi.
Ồ, anh ở tù về anh mới làm thơ phản động hay là anh vào tù là anh bắt đầu làm rồi?
Làm thì làm, vào tù là làm nhiều nhất.
À.
Cái lần vào tù lần thứ nhất, 3 năm rưỡi tôi làm được hàng trăm bài.
À.
Thế thì đọc cho bạn bè nghe.
Vâng.
Làm thơ phải đọc cho bạn bè chứ.
Vâng.
Đọc cho bạn bè nghe này, họ cũng thuộc.
Ừ.
Họ đọc lung tung cả.
À.
Bạn Hà Nội, bạn Hải Phòng. Thế cuối cùng là thơ lưu truyền.
Vâng.
Lưu truyền thế là tôi bị đi tù.
Vâng.
Nó ghi tôi là tác giả, không biết tôi là tác giả, nó ghi thôi.
Ừ.
Nó cho đi tù. Lần này là vào tôi chối.
Dạ.
Yeah. Không có bài thơ được, không phải của tôi.
Vâng.
À, không phải của tôi thì thôi, không xử được.
Dạ. Yeah.
Không xử được thì Ali Hấp cho đi tập trung cải tạo. Thế là lần đi là 11 năm rưỡi.
Làm thơ tôi bằng 11 năm rưỡi.
11 năm rưỡi, đến năm 77 mới cho tôi về.
Vâng.
Yeah. Đến vào khoảng tháng xem nào. Tôi nhớ là hình như là tháng 7 nó cho tôi về. Yeah. Tháng 7 năm 77 nó cho tôi về. Nó cho tôi về thì lúc nào tôi về nhà thì đói chết.
Vâng.
Rất là khổ sở, nói như thế phải không nào? Không có gì ăn, làm đủ các thứ nghề phải không?
Vâng.
Lặt vặt, mua rượu lậu rồi thế là mẹ có lúc đạp xích lô nữa.
Vâng.
Thế thì làm rất nhiều nhiều nghề khổ sở phải không nào?
Vâng.
Thế được hơn một năm, được hơn một năm, gần hai năm gì đó đấy.
Ừ.
Thì lúc bây giờ Trung Quốc rồi.
Vâng.
Trung Quốc nó đánh, nó cứ gọi thì lên đồn xuống sở Thiên Nhiên.
Yeah.
Lúc trong tù lần thứ hai tôi làm thơ được 300 bài nữa.
Yeah.
Là vào khoảng 400 bài thơ.
Yeah.
Lần thứ ba hai tù lần thứ hai
mà đến lúc mà anh ra khỏi tù anh có nhớ anh chép lại ngay không?
Không không, không chép, không dám chép, trong đầu vẫn chép. Nhớ vẫn. Yeah. Nhầm vẫn nhớ.
Yeah.
Vì chép nguy hiểm.
Yeah.
Công an nó vào nhà thì nó bấm đèn pin, nó tự do nó mở tủ mọi thứ thường xuyên.
Yeah.
Thành ra không dám.
Yeah.
Không dám. Thế mà tôi về tù thì bố mẹ chết rồi.
Yeah.
Một mình tôi ở cái hốc cầu thang đó mà.
Yeah.
Mình thôi mà cái buồng che giấy báo này, chị không có tường.
Mấy bà chị là lấy chồng hết rồi.
Bà chị thì ra cả số
tiền. Dạ.
Bà chị cũng ra cả số tiền, nuôi con chứ xong mà.
Vâng.
Nên về thì tôi ở đấy thế là đến khi mà vừa đói rét, vừa Trung Quốc đánh, gọi lên đồn lên sở nhiều quá, tôi sợ không sống rồi.
Vâng.
Rồi tôi mới lên Hà Nội.
Vâng.
Thôi đấy, lên Hà Nội chắc thơ, đưa vào sứ quán Anh ấy. Chị phòng vẫn gắn thắt vì nói nhiều quá rồi.
Vâng. Bây giờ vắn tắt cũng được mà nói cũng không sao. Bây giờ cái vụ mà đi vào Anh nó cứ nói rằng anh đi kèm với người nào rồi
không,
tại sao mấy người
đi,
đó không bị
đi,
bắt.
Không, tôi đi thế này, này. Đầu tiên tôi đi kèm với ai đâu, khổ quá, tôi vào sứ quán Anh.
Vâng.
Thì thằng cháu thì nó đi theo là con bà.
Cháu tên là gì?
Thằng Đào Vĩnh Bảo.
Vâng.
Nó là con bà.
Vâng.
Thì hôm nay cậu cháu chia tay.
Vâng.
Thì nó ra uống cà phê ở phố Huế đấy.
Vâng.
Thế tôi bảo nó về đi.
Vâng.
Thế tôi đi.
Vâng.
Thì mình nghĩ là nó về.
À, thế không ngờ nó đi theo anh.
Không
à?
Ngờ nó cứ dắt xe đạp nó đi sau.
À.
Nó đi sau mình không biết, có dám ngoảnh lại đâu.
Vâng.
Giấu thơ trong bụng nhưng mà.
Dạ.
Nó ngoảnh lại thì chết.
Vâng.
Thế chứ cứ đi thẳng đến lúc vào sứ quán Anh.
Vâng.
Thì nó ở ngoài bắt, nó có biết đâu.
Ồ, vậy về, là nó bị bắt.
Nó bị bắt, về tù tôi mới biết.
Dạ.
Nó bị bắt.
Nó bị bắt thì nó có biết áp giáp gì đâu phải không?
Nó biết tôi bảo là gửi thơ.
À.
Thế nhưng mà nó trốn.
Vâng.
Thế rồi thì cuối cùng nó phát điên, nó sợ quá nó phát điên. Thế là cuối cùng người ta cũng tha nó.
Bây giờ nó thế nào rồi?
Sau đó năm 85 nó bị tai nạn ô tô nó chết.
Trời.
Cái tai nạn này không biết thế nào cả, tôi cho là tai nạn thôi.
Vâng.
Chứ không phải ai giết nó.
Vâng.
Nó bị cái tai nạn ô tô nó chết.
Nhưng mà nó cũng trục trặc thần kinh.
Nó trục trặc thần kinh vì sợ quá.
Vâng.
Bị bắt sợ quá.
Nó bao nhiêu tuổi?
Nó không ở quan năm ấy, nó chỉ vào khoảng độ thế này. Giỏi lắm, nó sinh năm 49, là năm ấy nó 30 tuổi.
Vâng.
Tôi nhớ rồi.
Vậy là nó yếu thần kinh sẵn.
Ở yếu thần kinh sẵn. Thế đầu đó là như thế.
Nhà.
Chứ nó qua đi cùng với tôi đâu, cái việc rất là bí mật.
Vâng.
Vâng, nhiều rất là bí mật.
Sao lại còn họ lại còn nói rằng là anh những gài thuốc độc rồi anh...
Không, họ nói biểu, họ nói lung tung, bảo là thì tôi vào, thì sự thật tôi đã phòng xa.
Vâng.
Chính bản thân tôi ấy, cái gấu quần đấy mà.
Vâng.
Tôi nghiền 30 viên gọi là gan đi đăng đấy.
Vâng.
Là thuốc ổ mà, đâu thuốc độc, bảo là...
Gan đi đăng là thuốc đau bụng chứ.
À không, có thuốc thì tôi, lâu ngày tôi quên mất tên rồi.
Dạ.
Nó là một loại thuốc ổ, bảo là...
Vâng.
Gan đi đăng là thuốc đi kiết.
À,
thế nên
thuốc tiêu chảy
thôi, đúng rồi, thuốc còn đi kết rồi. Thế tôi có gài mấy chục viên thuốc ngủ đấy, thuốc ngủ mình nghiền thấy bọt khâu vào gấu quần nữa. Thế để nếu mà thất bại
Vâng.
Thì chết.
Vâng.
Vì nếu mà không gửi được thư mà.
Sao nó uýnh?
Không gửi được thơ nhé.
Vâng.
Mà không gửi được thơ mà nó bắt được tập thơ mà.
Vâng.
Mà thì mình bị tù nữa mà.
Vâng.
Thì tôi đã tính rồi. Đau đớn quá
cả. À, chết còn sướng hơn.
Thì chết còn sướng hơn nữa, cả một mấy chục năm làm thơ mà.
Vâng, thì nó bắt hết rồi còn.
Bây giờ nó bắt hết thơ thôi, quên đọc đúng không
nào? Vâng.
Vừa mất thơ.
Mà nó sẽ không tha.
Mà cuộc đời lại vào tù.
Vào tù mà kỳ này nó không tha.
Cái trường hợp đó thì sẽ dùng mấy chục viên thuốc ngủ của chúng là thuốc độc.
Vâng.
Để mà cho đi.
Vâng.
Thế nhưng mà đây mình thành công rồi.
Cho nên giáng sống.
Mình thành công rồi mà mình gửi được vào sứ quán Anh rồi.
Vâng.
Thì ra ngoài nó bắt.
Vâng.
Thì vào đến nơi thì có thể bỏ ra thôi.
Dạ.
Rõ đi mà sống thôi, phải không ạ?
Dạ.
Mà quả nhiên là tôi vào tôi đợi mòn con mắt 15 tháng sau.
Vâng.
Nghe vào tháng 10 năm 80.
15 tháng sau thì thấy Hải Ngoại đăng lên.
Hải Ngoại cái tập thơ Tướng Phòng Từ Đáy Vực đấy.
Vâng.
Thì nó một hôm nó gọi tôi đi cùng những thằng ở bộ.
Vâng.
Rơi cho tôi xem.
À.
Nó không cho tôi xem cả đâu. Nó gấp lại nó rơi cho tôi xem cái bài tiếng Pháp.
Vâng.
Nó có phải chữ Anh không? Mẹ mình mừng quá.
À.
Mừng quá nhận ngay rồi đúng chữ tôi rồi. Cái các thứ sau này nhận hết chúng nó. Thế có xấu gì đâu nữa.
Nhận hết tại vì anh nghĩ là nhận như vậy nó nể anh hơn không hay là sao?
Chối
không
cái gì.
À.
Vì cái tập thơ tôi đề tên đề tuổi.
Vâng.
Và đề cả địa chỉ nữa.
Vâng.
Dưới cái bức thư tiếng Pháp nhưng mà sứ quán Anh nó nhìn đến đâu về ngoại giao nó muốn để cho tôi đỡ sợ liên lụy mà.
Vâng.
Nó muốn an ninh cho tôi.
Chắc là nó tưởng là anh chưa bị bắt chăng?
À, nó cắt cái đó, không sao, nó bắt nó biết ngay.
Nó biết ngay.
Vì bắt ngay cực
nhưng mà nó không muốn anh thêm nặng tội.
Thì nó cắt cái dưới bức thư tiếng Pháp ấy, nó cắt cái tên tôi và địa chỉ tôi, nó đề rõ. Thế thì vào tù nó có biết gì đâu, thế là suốt từ hồi đó mà cho đến lúc về.
Yeah.
Chẳng biết tin tức gì nữa.
Vậy là từ cái lúc mà nó phát xác ra cái thơ của anh rồi bao lâu sau thì anh được về?
Năm 80 thì 11 năm sau.
11 năm sau. Tù nhiều quá.
Ở tù lần thứ ba này tôi ở như cái lần cuối cùng đến khi Liên Xô đổ chứ. Liên Xô đổ 19 tháng 8 năm 92.
Vậy là nó không đổ là anh còn ở tù tiếp.
Không, nó đổ 19 tháng 8 năm 91 mà.
Vâng.
Thì đến cuối tháng 10
vâng.
tôi mới được thả đấy. Cuối tháng 10 tôi mới được thả. Mà những cái điều này tôi nói nhiều đấy, có phải hôm nay mới là nói đâu. Hôm nay nể chị mà nói là không nói nhiều đấy.
Bây giờ nó lại còn nói là ta nhớ những buổi tối mùa đông đi cine về ăn phở áp chảo. Rồi nó nói rằng anh đi với cô bạn gái. Thì nó nói rằng là anh hồi tưởng, nhưng mà anh là 1986 mà.
Là sau này mình hồi tưởng
lại. Sau này hồi tưởng lại là cái thời mà anh ra tù rồi thì đương nhiên anh có bạn gái.
Cái hồi bạn gái là bạn học ngày xưa.
Bạn học thôi.
Không một vài, tôi nói cái hồi Tây đấy.
À hồi Tây.
Cái hồi 15, 16 tuổi đấy phải không nào?
Vâng.
Thì cũng có nhiều bạn đi chơi.
Bạn học. Đúng rồi, đi chơi chung với nhau thôi.
Đi chơi chung với nhau, phải không?
Vâng.
Thế rồi thì là tối về trẻ con cũng đua đòi hút thuốc lá.
À.
Cũng uống tí rượu phải không nào?
À.
Xem phim thì rất thích phải không nào?
Đúng rồi.
Chứ cái này có cái gì đâu.
Trời ơi, ở Sài Gòn, Hà Nội tôi biết mấy người
tôi nói
trẻ
thì
con cứ thích
tôi,
bắt chước người lớn hút thuốc lá.
Tôi 13 tuổi tôi đã bắt đầu hút rồi.
Thế à?
Nhà bán thuốc lá.
À.
Hút Basto rồi. Sặc sụa lên chịu không nào? Thế nó thành nghiện đấy chứ.
Hình như nhà anh gia đình cũng khá lắm phải không?
Gia đình trung bình nó cũng khá lắm.
À, nhưng mà cũng có tiền, nếu không có tiền đâu có học trường Tây. Cũng cho anh đi học lung tung cả lên.
Đi học lung tung, thế nhưng mà trường Tây thì thành thực mà nói là tôi chỉ học là do ông thầy tôi cũng nghĩ ra, ông là sư tứ. Lúc bây giờ làm hiệu trưởng mà.
Vâng.
Anh Besaro.
Thì năm đó năm nào anh mới vào?
Năm 55.
Năm 55, tức là Việt Cộng nó vào rồi,
nó vẫn để
trường Tây tiếp tục.
Nó vẫn để trường Tây tiếp tục mấy năm.
Mấy năm.
Mấy năm. Ông thầy tôi còn làm hiệu trưởng các ông, Nguyễn Giang.
Cái tụi Việt Cộng nó vào trong Nam thì là trường Tây nó cũng nắm hết. Năm
cái chương trình
ở ngoài
Bắc
ta.
Nói qua chỉ nghe này nên nói thêm cho những người không học không biết này.
Vâng.
Tiếng Anh, tiếng Pháp nó vẫn dạy.
Vâng.
Vẫn dạy như thường. Giáo viên, giáo sư vẫn dạy như thường.
Vâng.
Đúng không? Thậm chí công an chỉ đường, công an thông hành đúng không?
Vâng.
Vẫn cho làm việc cũng như thường.
Yeah.
Những nhân viên tòa án vẫn làm như thường, nó gọi là chính sách lưu dung mà.
Yeah.
Nó chưa có người mà.
À.
Nó khác miền Nam ở cái chỗ ấy đấy.
Vâng.
Thế cho nên thì là tiếng Anh, tiếng Pháp. Nhưng mà đồng thời nó bắt đầu một vài năm sau đấy thì nó dạy tiếng Nga, tiếng Tàu. Thế nhưng mà tiếng Anh, tiếng Pháp dạy đến 3-4 năm sau.
À. Rồi sau nó mới bỏ cái đó đi, nó mới cho.
Sau nó bỏ đi, nó mới thay bằng tiếng Nga.
Vâng.
Với tiếng Tàu. Đấy. Chứ nó chưa thay ngay được đâu.
Vâng. Đó, thì khả năng sinh nữ thì dĩ nhiên rồi. Mấy người này họ không biết gì hết, họ không biết là ngày xưa trời trước năm tư là rất là chú trọng sinh ngữ. Ví dụ như ông anh tôi, ông học trường Việt mà ông cũng thông thạo cả tiếng Anh tiếng Pháp. Nhưng mà mấy người về sau nào dở lắm, họ không biết, rồi cứ tra vấn mà anh không có khả năng sinh nữ đó. Phong trào nhân văn giai phẩm thì đâu liên quan gì tới anh. Lôi cả những hòa hợp hòa giải với dân chủ đa nguyên với lại văn học phản kháng cùng lung vào đây viết cho nó dài ra nữa, tôi cũng chán cái ông này quá. Hội nhà văn, anh có đến thăm viếng gặp gỡ số nhân vật hội nhà văn, cái này đâu có ăn nhầm gì.
Tôi có hội nhà văn đâu, tôi đến viếng thăm hội nhà văn.
Dạ.
Không, bây giờ tôi muốn nói một chuyện nhỏ này này.
Vâng.
Bây giờ tất cả cái này thôi, xếp lại.
Vâng.
Bây giờ cái này nó có hai điều.
Vâng.
Một điều những người nào mà nghi tôi ấy,
nhà.
Là thiện giả đấy, thiện thật chết rồi.
Không? Không, bây giờ thì không. Nó không dám nói câu đó nữa.
Không, tôi muốn nói là thiện
vâng.
giả ấy, phải không?
Vâng.
Thiện sang đây thì không phải là thiện thật, phải không? Là đóng vai một cái người người đã chết rồi.
Nhà.
Sang đây, phải không?
Thì không thể được, từ vì anh
không.
Thì giống nhau với ông anh của anh quá
là
rồi.
Là cái này nếu mà nghi như thế.
Nhà.
Thì nếu tôi mà là giả như người ta nói đó là
vâng.
thì nhờ FBI
nếu cần thử DNA
không để DNA thì đã đành rồi nhưng
vâng.
mà nhờ FBI nó điều tra
vâng.
mà nếu tôi mà không đúng là thiện mà không
vâng.
đúng là như vậy thì tôi là tội phạm
vâng.
nó sẽ tự giam tôi hoặc là nó sẽ trục xuất tôi về Việt Nam gì đó tùy
vâng. vâng.
thì cái này dễ làm lắm đúng không
yeah.
vì lừa thật được FBI
bây giờ thì nó lại bây giờ nó không dám nói câu đó, nó lại cứ nói rằng là có cái ông khác làm cái tập thơ đầu tiên của anh.
Đấy thì cái này
vâng.
đây là cái tập thơ đầu tiên chữ tôi viết đây
vâng.
có đúng không nào?
Đúng
chữ tôi viết
vâng.
rõ rệt đấy nhé.
Mà bây giờ người ta đã giảo nghiệm chữ rồi,
giảo nghiệm chữ rồi nhé.
Ngay năm anh sang là giảo nghiệm chữ liền.
Thì trước kia thì sang đây thì bảo là thơ của ông Lý Đông A.
Dạ.
Thế bây giờ thế có lẽ Lý Đông A ít nói rồi.
Lý Đông A đâu có, trời ơi, cái tụi đàn em Lý Đông A nó tiếp tục, nó vẫn gào lên đấy kìa.
À, thế thì
Lý Đông A thì ông chết ngắt từ đời nào rồi, ai còn thấy ông đâu.
Bây giờ phải chứng minh là, làm sao chứng minh ông là của Lý Đông A.
Vâng.
Là một điểm. Thế mà bảo là của người khác.
Vâng.
Thì người khác ấy là ai?
Thế bởi.
Từ ngày cái tập thơ này ra đời.
Vâng.
Đến đây là 28 năm rồi.
Vâng.
Năm 80 mà.
Tôi cũng hiểu
không,
sao, có nhiều người họ điên
thì
quá là điên.
Nếu mà của ông Lý Đông A, thì ông Lý Đông A từ năm 47 là không thấy ông lên tiếng nào.
Vâng.
Đúng không? Thế mà còn của một người nào đó thì có ai lên tiếng nhận không?
À.
Phải không nào? Có ai lên tiếng nhận không? Họ thậm chí còn nói là vỏ lò tôi viết thôi, cũng là nhờ người khác viết. Thế thì người khác ấy là ai? Phải không nào?
À.
Bây giờ nói cứ nói không cùng như thế, phải không nào?
À.
Thí dụ như quyển sách của ông Nhật Tiến thì tôi cứ vu vạ, tôi bảo thì không, ông này không phải ông không viết Thiềm Hoang đâu. Thiềm Hoang là người khác viết ấy. Tôi nói vu vơ thế, phải không nào?
À.
Thì ông Tiến làm sao mà chứng minh được?
Vâng.
Phải không nào?
Đúng. Thì cái người vu vơ vu vạ là phải chứng minh chứ.
Thì tôi ông làm xong chứng minh là quyển là của ông tôi nói là đúng là tôi viết, phải không nào?
À.
Thế thì bây giờ
là bắt
cũng,
người ta
cũng như
mình.
Là hỏa lò tôi viết thì họ còn dám nói thì là quyển là nhờ người khác viết.
Khủng quá là khủng.
Đó. Cũng như thơ tôi làm đây, họ bảo là nhờ người khác làm. Đó không nào? Đấy.
Tôi không hiểu tại sao mà có những người tôi thấy cũng có vẻ đàng hoàng tử tế lắm mà lại xa lầy với cái vụ này.
Thí dụ như ai vì tôi nói thật là tôi không theo dõi. Không,
yeah.
đọc, không biết.
Ví dụ như là bà Tôn Nữ Hoàng Hoa hay là bà Hoàng Dược Thảo.
Không, chứ không đáng chấp, loại không đáng chấp. Loại không đáng chấp, hiểu không? Tưởng là ai nữa chứ còn
tưởng là con Đặng Văn Nhâm.
Ôi, những cái người thì đấy thì không có gì là lạ, phải không nào?
Yeah.
Những cái người không làm tôi ngạc nhiên, hiểu không nào? Cái người hoàn toàn không làm tôi ngạc nhiên, nhưng mà tôi không để ý đến.
Yeah.
Không để ý đến họ. Thế còn cái vấn đề mà bảo là thơ tập 2 của tôi
yeah.
là vè.
Yeah.
Khác với cái thơ tập 1 đó
yeah.
Đây là những người hoàn toàn không biết gì về nghệ thuật
yeah.
Không biết gì về nghệ thuật cả, phải không nào? Đấy. Họ hoàn toàn không biết gì cả. Họ cứ nói lý được thôi.
Thực bây ra là, tôi đọc tôi thấy giống nhau chứ có
bây
gì
bây
đâu
bây
mà
giờ,
khác
bây
nhau
giờ,
gì đâu.
Bây giờ chả nhẽ tôi lại đi tôi nói về cái hay của thơ tôi hay sao?
Vâng.
Phải không nào?
Yeah.
Ai đi cãi nhau với họ cái đó, phải không nào? Nhưng mà những người nào đọc mà có một trình độ nghệ thuật
nói
nhất
chung
đấy.
Là tôi không có biết nhiều về thơ nhưng mà tôi đọc thì tôi thấy là cùng một dòng văn, chẳng có cái gì mà khác.
Thì bây giờ những người
phim ví dụ như cái tiếng nói của anh thì anh nói lên là tôi biết rồi chứ còn gì nữa, cái giọng thơ thì nó cùng
nó,
một
nó
người chứ còn
nhưng
rõ ràng như ban ngày
cứ nói vu vơ thôi mà sự thật là họ mù thịt vậy thôi, phải nói thật
yeah.
là họ
vâng.
mù thịt, họ chẳng biết mẹ gì cả nhưng mà họ có nói vu vơ rồi đó, thế tôi không chấp những cái đó
vâng.
đó là không chấp những cái đó, thế thôi thôi Chứ còn bây giờ ảnh của tôi cũng là thật này, ảnh trước, ảnh sau này, ảnh trong tù, ảnh ngoài này này, ảnh hồi trẻ, ảnh bây giờ này. Chữ viết này, trong bản thảo và chữ viết bây giờ này, rồi sang đây là như một. Thế bây giờ cứ bảo không phải là tôi, hoặc là tôi không làm thơ, tôi cãi được.
Chỉ có cái vấn đề là người anh tự nhiên họ cắt bỏ cái tên anh đi, thành ra tự nhiên bây giờ.
Mà bây giờ thế này, tôi đang nhờ đấy, tôi đang nhờ ân xá quốc tế bên anh đấy. Mấy cái văn bút quốc tế bên anh đấy, là họ nói với Bộ Ngoại giao anh. Là cái chuyện đã lâu rồi. Bây giờ tôi mới nhờ đấy. Là đề nghị Bộ Ngoại giao anh công bố tên tác giả, tôi cho không nói tên tôi. Công bố tên tác giả Tổng Hoa Điện.
Đúng rồi. Đấy. Thì chắc là họ phải có tài liệu, họ phải lưu trữ.
Tất nhiên là có tài liệu, họ giữ của tôi ba cái ảnh đấy. Họ giữ tôi ba cái ảnh đấy đấy. Họ mới giả lại tôi cái tập bản thảo thôi, mà cái tập bản thảo này bị cắt đoạn cuối do ông Herney, giáo sư Herney giao cho ông Lê Mạnh Hùng. Ở bên London. Ông Lê Mạnh Hùng mới gửi chương trình qua anh Thái. Thì mới đến tay tôi.
Tuy họ cắt đi họ cũng phải biết là ai chứ.
Họ biết chứ, họ nói với ông Herney mà. Họ nói với ông Herney thì ông Herney mới biết bảo giao cho tôi.
Thành ra bây giờ thì nếu mà họ giao, họ công bố một cái thì là thôi, mọi người đều im tịt hết.
Không, vẫn chửi như thường. Bảo đảm với chị vẫn chửi như thường chứ. Dạ. Bởi vì tôi chép thơ người khác thì tất nhiên tôi phải để tên tôi đấy mà chị nhé. Hiểu không ạ?
Tôi không hiểu sao họ có thể điên như vậy.
Giả thử bộ cho anh công bố là tên tác giả là Nguyễn Quý Thiện nhé. Thì cứ thấy Nguyễn Quý Thiện chữ viết rồi còn gì nữa. Vì nó thêm cái tên rồi nó vẫn nói thế là ông Nguyễn Quý Thiện, ông chép thơ người khác cũng phải để tên tôi chứ, còn ông để chị chép tên ai chứ, phải không? Dạ, thì bộ ngoại giao anh công bố cũng là vối thôi. Chứ anh đã bảo đã chửi là chửi đến cùng, đó là. Thành ra vì thế nên tôi nói là tôi không cần phải trả lời họ cả. Phải không nào?
Có những người nào mà họ điêu ngoa xảo trá tạo nghiệp thì để trời xét họ.
Không, phải không, trả lời là vì thế đấy chứ.
Để trời xét họ thử thế, chỉ có thử thế thôi.
Bây giờ đủ điều kiện.
Vâng.
Bây giờ thử nghiệm chữ đúng rồi nhá. Ảnh đúng rồi nhá. Chỉ còn chờ có bộ ngoại giao anh nó công bố tên nữa nhá. Mà bạn bè tôi bao nhiêu người làm thơ trong tù tôi đọc cho cả đấy chứ. Từ cha Lý này. Hôm nọ cha Cường sau này cũng gặp tôi này, cha Cường Nghệ An này. Bây giờ về nước rồi. Thế rồi thì là ông Vũ Thư Hiên này. Đại úy Kiều Duy Vĩnh sang đây này.
Mà những người nào là những người mà gặp anh từ cái kỳ mà anh ở tù lần trước, trước khi anh vào tòa đại sứ Anh.
Tuần trước
thì trước khi vào tòa đại sứ Anh.
Ông Vũ Thư Hiên này.
Vũ Thư Hiên.
Ông Hữu Luyện này. Ông Đặng Chí Bình này.
Nhưng mà ông Nguyễn Hữu Luyện thì như ông bảo ông không gặp anh à? Có
ông ở Salim.
Ông ở Salim.
Thành ra tôi đi qua Salim ông khi tôi bị cùng luôn đó mà. Thì chỉ nhìn thấy ông ấy thôi. Chứ ông không đến khi mà tôi về rồi. Thì ông ở trong Salim ông mới ra. Nhưng mà anh em bạn của ông ở ngoài biết tôi hết mà. Nhưng Đặng Chí Bình anh em biệt kích mà. Anh Lương trước ở đây này. Bao nhiêu người ấy này. Anh Tân bao nhiêu người
đấy. Sao
đây
lại có cái tin rằng là anh chụp hình chung ở trong tù với ông biệt kích? Chụp ở ngoài đời hay chụp trong tù?
Chụp ngoài đời, nếu có chụp trong tù.
Vậy là họ xuyên tạc.
Họ có xuyên tạc bừa trong tù đâu. Tôi không chụp có ảnh trong tù cả. Có mỗi cái ảnh mà chụp ở bên ngoài bìa đấy. Ngoài bìa đấy, bún hạt máu thơ đấy. Là chụp trong tù thôi. Là cái viên công, cái ông viện trưởng đấy. Viên viện trưởng. Viện trưởng ấy là cái cục chụp
ảnh đi. Sao tự nhiên nó mời anh lên để làm gì?
Nó về hỏi tôi luôn đó. Lúc thì hỏi cung, lúc thì hỏi cái nọ cái kia mà. Thì hôm ấy cục trưởng an ninh quốc gia.
Thì ra nó cũng giả bộ tử tế, nó mời nước non.
Mỗi ông cục trưởng đi mà đến trại thì ban giám thị phải xếp vào cái phòng đẹp nhất của trại đó. Cái phòng giám thị mà. Chứ có phải phòng đua, phòng tiếp khách của giám thị mà.
Rồi nó còn cho anh mặc đồ trắng, nó cho nó sạch sẽ.
Cái đó không phải đồ trắng, cái đó là cái áo đó mà. Nó là cái áo xanh lơ, áo tù màu xanh. Thế nhưng mà mặc cũ quá rồi. Giặt đi giặt lại mà nó có cái suối rỉm nhá. Cái suối không cần xà phòng. Giặt đến đồ trắng đến đấy nhỉ.
Rồi dễ sợ.
Thế vì thế cái quần áo tù mà. Khi mà giặt nhiều mà. Thì trông nó bằng bạc nhưng
nó tẩy hết.
Nó tẩy cái màu xanh nó phai màu hết đấy. Chứ không phải là diện. Áo là áo tù. Anh em mặc lên ngồi thì ông ta lên thì mỗi cục trưởng lên thì bao giờ cũng mời thuốc lá. Mời trà tàu phải không? Thế là hỏi chuyện phải không? Thế thì sau đó thì tôi đi bệnh viện. Tôi đi bệnh viện ở Hà Nội, bệnh viện 19 tháng 5, 19 tháng 8. Là bệnh viện của công an.
Hồi đó trông anh hòm hèm quá.
Mẹ hồi đó tôi cân có vào khoảng độ tính ra bao thì có hơn 80 bao mà, 82, 83 bao.
Quá ốm.
Đi không vững rồi. Thế là vào đấy không ăn uống được cái gì cả. Thế thì đến khi mà họ tha tôi.
Thì ông cục trưởng ông ấy ông xuống rồi ông tha.
Thì ông cục trưởng ông đến thỉnh thoảng đến chỗ tôi luôn.
Thế giờ tại sao nó tha?
Mà kể cả Dương Thông đến Liên Xô đổ mà.
Sau vụ đó là Liên Xô đổ đó.
Liên Xô đổ thì Liên Xô đổ 19 tháng 8 mà.
Anh hôm em như vậy mà không được tha chắc anh chết.
Thì đến 28 tháng 10. 28 hay 29 tôi không nhớ rõ nữa, là ngày tháng lúc bây giờ không nhớ rõ, 28 hay 29 gì đó thôi. Thì được lệnh tha.
Vâng.
Thì ông ta đến, ông ta báo thì biết.
Vâng.
Thì tôi mới xin ông ta cái ảnh chứ. Mình mới nghĩ bụng bây giờ cần cái này.
Vâng.
Cần cái ảnh. Thì ông ta nói với ông công an đi sau, đi theo hồ ấy.
Vâng.
Về lấy đưa cho.
À.
Mà ông cho tôi cái ảnh chụp hôm mà có ông ngồi đấy với tôi như thế nào, làm kỷ niệm.
Vâng.
Thế mà. Thế thì ông cũng vui tính thôi mà, thế tôi về lấy đưa cho anh ấy.
Vâng.
Thế vì thế tôi mới có cái ảnh đấy chứ. Thì có cái ảnh ấy lập tức tôi phải gửi cho ông anh tôi. Về sau tôi về đó mà.
Vâng.
Tôi gửi cho ông anh, tưởng ông anh tôi mang sang bên này.
Vâng.
Đầu đuôi nó là như thế.
Rõ ràng là trông anh quá ốm.
Mà lấy hồ chụp râu ria thế mà trong tù sắp chết rồi, chúng ta đùa đâu. Trông như ông lão bảy mấy ấy nhé.
Đúng rồi. Có một thời gian nó lại còn bảo người tù đó không phải là anh nữa.
Thế bây giờ thử ảnh đấy. Thử ảnh đấy phải không?
Cái hình đó, dù anh già, dù anh ốm thì nhìn thì vẫn biết là anh, còn ai. Cái mặt anh ấy cũng đâu có giống ai.
Thử ảnh đấy phải không? Thế thử ảnh thôi đấy.
Tất cả bà Jellyby.
Tất cả những cái đó là bà Jellyby cũng ghi. Nên bà ấy mới tự động đi thử.
À.
Chứ tôi hơi đâu, tôi làm cái việc vớ vẩn đấy cơ.
À.
Làm cái việc tự nhiên mất 400-500 bạc rồi. Chỉ cho bà ấy thử thì bà ấy chịu tiền đấy phải không?
À. Đấy. Ok.
Thì cũng như cái chữ này này này. Nhiều người cứ bảo tôi đi thử, tôi cũng không muốn thử đâu.
Vâng.
Tại vì tôi đi thử.
Thơ của anh Thanh biết chứ việc gì
tôi thử chứ. Anh thử thì thử đi.
Rốt cuộc là ai thử đây?
Đấy này, ông người ta nói qua chuyện này.
Vâng.
Ông này là ông Nguyễn Sĩ Hưng.
Vâng.
Chị phải ghi vào mới được.
Ông Nguyễn Sĩ Hưng, anh nói vào đây là có rồi.
Ông Nguyễn Sĩ Hưng, ông là giáo sư và nhà báo.
Vâng.
Hiện bây giờ ông đang ở đây.
Vâng.
Thì hồi đầu sang ông nói chuyện với tôi, ông vừa mới nói xong này.
Vâng.
Là ông ghi. Ông ghi là tôi không phải là thật.
À.
Cho nên ông lập tức ông làm cái thử nghiệm này ngay.
Vâng. Ông bảo anh viết. Ông bảo anh viết
không
cái thư.
Cái thư tôi gửi đi là thư tôi gửi đi gửi cho bà ngoại hoa.
Vâng. À, cái ngày thư 17, là thư mới đây.
Lúc tôi mới sang.
Vâng.
Nhưng mà so với những nét chữ trong cái tập tiếng vọng từ đấy vực ấy.
Vâng.
Phải không nào?
Mà cái tập tiếng vọng từ đấy vực thế này là họ gửi sang là họ gửi bản photocopy hay là sao?
Photocopy cũng phải nhé.
Mà họ gửi sang cho cái ông nào rồi bây giờ Văn Nghệ Tiền Phong họ mới đi.
Ông Châu Kim Nhân mang sang, ông Đỗ Văn. Đưa cho Châu Kim Nhân, Châu Kim Nhân đi đưa cho ông Hồ Anh.
Yeah.
Văn Nghệ Tiền Phong. Thế thì họ lấy những cái trang.
Xong rồi còn có người nào in lậu nữa, lấy từ Văn Nghệ Tiền Phong.
Không, cái này tôi không biết. Lấy một cái trang này ra.
Vâng.
Là trong cái trang photocopy đấy.
Vâng.
Họ mới đối chiếu với lại. Những cái bức thư viết bằng thư pháp nữa.
Vâng.
Mới đối chiếu với cái lá thư tôi gửi ra ngoài ngoài.
Vâng.
Khi tôi sang đây được 6 hôm thì tôi có viết bức thư đó.
Vâng.
Thì họ đối chiếu chữ mà.
Vâng.
Thì ông muốn nói với tôi đi.
Nếu ông sẵn dịp có sẵn hai tùng chữ ông mang đi ông thử luôn.
Mà nếu mà không đúng mà.
Vâng.
Thì ông ta là người đầu tiên
tố anh.
Sẽ tố giác thực hiện.
Tố giác.
Mà đến hôm nay ông mới nói với tôi.
À.
Chứ hôm nay tôi vừa đi đấy.
Hôm nay. À hôm nay ông mới đưa cho anh cái này. À. Vậy là tốt quá. Rồi thôi, cảm ơn anh cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Vâng, tôi đều rồi, thế chị về nghỉ ngơi.
À, rồi, chúc anh ngủ ngon. Bye bye anh.